chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bịa đặt phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một người phụ nữ đã bị phạt 7,5 triệu đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà VTTH, chủ tài khoản Facebook Vương Huyền Túi. Đây là Facebook đã có hành vi đăng tải một đoạn thông tin được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, bà VTTH thừa nhận vào khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 7, bà đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook được cho là lời phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bà Hát liền tải về và đăng vào trang Facebook cá nhân Vương Huyền Túi của mình. Tuy nhiên, theo lời khai của bà Hát, đến sáng ngày 28 tháng 7, bà Hát thấy bài đăng của mình nhận được sự nhắc nhở của bạn bè trên Facebook nên chủ động gỡ bài đăng và nhận ra việc làm của mình là không đúng. Bà Hát cũng nhận thức được nội dung thông tin đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận và việc làm trên hoàn toàn sai trái. Bà Hát cho biết bản thân không có mục đích gì, không có ý định câu like và câu view. Nội dung đăng tải thông tin trên của bà Hát vi phạm tại điểm E khoản 1, điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Hành vi này vi phạm điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện.
Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 10 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua mốc 743. Theo đó, vào lúc 3 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2020, lực lượng bộ đội biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện 10 công dân Việt Nam, bao gồm 6 nam và 4 nữ nhập cảnh trái phép bằng đường bộ qua mốc 743 từ Trung Quốc vào Việt Nam. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tạm giữ và cách ly y tế đối với nhóm người này. Theo thông tin khai thác ban đầu, nhóm người bị bắt giữ khai nhận, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019 đều xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam sang Quảng Đông, Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong đó có 2 người đã xuất cảnh từ năm 2004. Nhóm người này ở các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Giang, Thanh Hóa và Bắc Ninh sang Trung Quốc để làm ăn. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Đồn biên phòng cửa khẩu Sima, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng đưa đón người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 1219 thuộc thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Theo đó, 2 đối tượng là Hoàng Thị Thơm, sinh năm 1980 và Đinh Thị Từ, sinh năm 1983, cùng trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, bị bắt giữ về hành vi tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 7, các đối tượng đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ số 0343-906-334 của một người thanh niên không biết rõ tên, thuê đưa 8 người Trung Quốc xuất cảnh và một người nhập cảnh trái phép qua mốc 1219 với giá tiền công 250.000 đồng một người. Từ và Thơm đã nhất trí và bàn bạc, thống nhất việc đưa, dẫn người và phân công Thơm đi ra biên giới trước để kiểm tra đường. Đối tượng Từ sẽ dẫn 8 người đi theo sau. Khi đối tượng Thơm đi ra đến biên giới, thì Từ tiếp tục gọi điện cho Thơm báo có một người đàn ông Trung Quốc đang đứng chờ gần mốc 1219 để được dẫn đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá tiền công 100 nhân dân tệ, khoảng 350.000 đồng. Khi các đối tượng gặp nhau tại khu vực mốc 1219 thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn xác minh điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Thông tin Truyền thông đã có công văn gửi các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Công thương và Tài nguyên Môi trường về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền biên giới quốc gia. Theo đó, có tình trạng phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân, tổ chức dán bản đồ Việt Nam trên kính, thân và khung biển số xe nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thực tế ở Thái Nguyên, khảo sát tại một số tuyến đường tập trung nhiều phương tiện giao thông cũng như một số huyện, thị xã, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ xe ô tô gắn đề can trang trí không nhiều. Ít xe mới có dán thêm cờ Tổ quốc, dòng chữ Tôi yêu Việt Nam hoặc hình bản đồ Việt Nam trên biển số. Cơ bản đều thể hiện đầy đủ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi được hỏi, một vài trường hợp cho biết trước đây có thể không chú ý, sau khi đọc văn bản chỉ đạo và thông tin trên báo chí thì đã kiểm tra chủ động gỡ bỏ phần phụ kiện gắn bản đồ nếu không có đầy đủ phần lãnh thổ của Tổ quốc. Đại úy Vũ Quốc Huy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an thị xã Phổ Yên thông tin, qua tuần tra kiểm soát cho thấy hầu hết người dân có ý thức tốt về vấn đề chủ quyền. Việc gắn thêm bản đồ vào biển số xe hoặc dán đề can hoặc trang trí có hình bản đồ đều thể hiện đầy đủ chủ quyền biển đảo. Mỗi khi tạm dừng phương tiện kiểm tra, chúng tôi cũng chú ý tuyên truyền nội dung này. Còn anh Hứa Văn Phong, chủ cửa hàng nội thất ô tô Duy Tùng, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhu cầu khách lắp tấm ép biển bảo vệ biển số xe hiện khá phổ biến, giúp hạn chế bụi bẩn, chảy xước và trông bắt mắt hơn. Nhưng họ cũng rất chú ý với bản đồ Việt Nam thì phải thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì mới lắp. Theo nhận định của Bộ Thông tin Truyền thông, các phương tiện giao thông có phạm vi đi lại rộng, tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài. Hành vi gắn bản đồ Việt Nam trên biển số mà không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dễ khiến hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo. Về lâu dài, việc này gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Lỗi sai phạm như đề cập ở trên đã có quy định xử phạt rõ ràng. Ông Vi Tuấn Dũng, Tránh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông cho biết, cơ sở in sản xuất và phát hành sản phẩm như đề can dán trên các phương tiện giao thông mà không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia là vi phạm quy định luật xuất bản, có thể bị xử phạt tối đa đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, luật biển Việt Nam nêu rõ, cơ quan tổ chức và mọi công dân có trách nhiệm bảo vệ quyền chủ quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo. Nghị định số 18/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/4/2020 cũng nêu phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia. Người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Theo khuyến cáo, công dân khi gắn những đề can, hình ảnh trang trí lên biển số hay các vị trí khác của phương tiện giao thông cần lưu ý nội dung hình ảnh phải thể hiện đầy đủ và chính xác các thông tin, nhất là thông tin liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trường hợp không thể hiện đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cần phải tháo bỏ ngay, nếu không sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, đồng thời đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Phản ánh của Nguyễn Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong những năm gần đây, ngành Kiểm sát Nhân dân tiếp tục có những đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, nhất là các vụ án tham nhũng kinh tế. Chất lượng điều tra truy tố được nâng lên, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bị oan sai. Trung bình mỗi năm, toàn ngành kiểm sát thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra hơn 94.000 vụ án với khoảng 152.000 bị can. Số vụ án bị can phải đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra đã giảm hẳn. Tiến độ xử lý, giải quyết án ở giai đoạn điều tra luôn đạt tỷ lệ 85%. Theo ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là trong kiểm sát điều tra truy tố các vụ án tham nhũng kinh tế lớn.
Và đặc biệt cái nổi trội là gần đây Viện sát phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật đấu tranh đưa ra xét xử khá nhiều những vụ án tham nhũng lớn mà có thể nói những giai đoạn trước đây là chưa có. Có những vụ là phải gây ra thiệt hại hàng nhiều ngàn tỷ đồng. Việc đấu tranh cũng đạt được hiệu quả chỗ là không chỉ vấn đề đưa ra xử lý trừng trị những kẻ tham nhũng mà vấn đề phối hợp để là sau thu hồi những cái tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt cho nhà nước. Ngành cũng chủ động tập trung làm tốt như về kiểm sát, về giải quyết án dân sự, kinh tế hành chính.
thay đổi lớn trong kiểm sát điều tra truy tố các vụ án tham nhũng lớn của ngành kiểm sát, đó là Viện Kiểm sát tối cao đã trực tiếp cử kiểm sát viên về các địa phương để thực hiện quyền công tố, chứ không ủy quyền nhiều cho kiểm sát viên các địa phương như những năm trước đây. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát dân tối cao, việc làm này đã khẳng định vai trò, vị thế của ngành kiểm sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng kinh tế lớn.
Lãnh đạo Viện Kiểm sát tối cao là đã quyết định cử kiểm sát viên ở Viện Kiểm sát tối cao về trực tiếp thực hành quyền công tố và xét xử tại phiên tòa. Đây là một cái biện pháp là rất là sáng suốt. Qua các cái vụ án mà đã xét xử thì các kiểm sát viên ở Viện Kiểm sát tối cao được biệt phái về địa phương ngồi công tố, chất lượng công tố nó tốt hơn hẳn, và chúng tôi khẳng định rằng các biện pháp này sẽ được tiếp tục thực hiện.
Do thực hiện tốt phương châm xử lý triệt để, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội, Viện Kiểm sát dân tối cao đã tham gia phát hiện, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh kịp thời đối với các vụ án tham nhũng kinh tế lớn, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Luật sư Nguyễn Trung Nghĩa, Văn phòng Luật sư Nhân Nghĩa chia sẻ.
Theo dõi công tác ngành nội chính thì chúng tôi cũng thấy rằng là ngành kiểm sát cũng đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là trong những cái vụ đại án lớn được đưa ra xét xử một cách thấu đáo, cũng như là thu hồi được những cái tài sản thất thoát của nhà nước. Ngoài cái việc đưa các vụ án ra xét xử thì ngành kiểm sát cũng rất là chú trọng đến cái việc làm thế nào để xử đúng người, đúng tội, không oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm.
Để hoàn thành tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, ngành kiểm sát cần chăm lo giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cho cán bộ kiểm sát, thực hiện có kết quả việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, gắn với rèn luyện năm đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác là cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ở hồ.
Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Nơi tự do tràn chứa bao tình, giọt mồ hôi ớ hà ớ hà.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngày chi mưa nắng ớ hà. Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thơm. Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
chan chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi, ơ hò, ơ hò.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng.
Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy khoang. Ơ hò, ơ hò,
cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng.
Lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thắm.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Công an Nhân dân. 1. Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. 2. Trạm trưởng, đội trưởng của người quy định tại khoản 1 điều này có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1.200.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. 3. Trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an, trạm trưởng trạm công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tịch thu tăng vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A và C khoản 1 điều 4 của nghị định này. 4. Trưởng công an cấp huyện, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng phòng cảnh sát giao thông, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 8 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C và E khoản 1, điều 4, nghị định này. 5. Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 37 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D và E khoản 1, điều 4 nghị định này. 6. Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 75 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D và E khoản 1, điều 4 nghị định này.
Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành cảng vụ hàng hải, cảng vụ hàng không, cảng vụ đường thủy nội địa. 1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A và C khoản 1 điều 4 nghị định này. 2. Tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải, tránh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, tránh thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, tránh thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Giao thông Vận tải, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Môi trường, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Đường sắt Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cơ quan Quản lý Đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 37 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định này. 3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 28 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 52 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định này. 4. Tránh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, tránh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 75 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định này. 5. Trưởng đại diện cảng vụ hàng hải, trưởng đại diện cảng vụ hàng không, trưởng đại diện cảng vụ đường thủy nội địa có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 6. Giám đốc cảng vụ hàng hải, giám đốc cảng vụ hàng không, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. C. tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, B, C, D và E khoản 1 điều 4 nghị định này.
Điều 78. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thực hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những chức danh được quy định tại các Điều 75, 76 và 77 của nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân tương ứng với từng lĩnh vực. 3. Đối với những hành vi vi phạm có quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, thì trong các chức danh quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 75, khoản 4, khoản 5, khoản 6, điều 76, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6, điều 77 của nghị định này, chức danh nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đó cũng có quyền xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề đối với người vi phạm. Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật, báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!